Đế Bá, chương 144, Tẩy Nhan Cựu Chỉ 1, góc truyện audio.com. Tông thổ của Tẩy Nhan cổ phái năm đó, có thể nói là sơn hà tốt đẹp tựa như tiên thổ, nhưng mà hôm nay Lý Thất Giả tiến về chứng kiến chi địa lại không phải là như thế. Càng hướng về phía Cựu Chỉ, chứng kiến càng là tàn lụi, chỉ thấy những nơi đi qua chính là cây khô dây leo chết, núi chọc sông kiệt, chim bay tàu thú hiếm thấy, một mảnh tĩnh mịch. Một đường chứng kiến, chỉ thấy bên trong dãy núi thâm cốc đều có cổ điện lâu vũ, nhưng đáng tiếc những cổ điện lâu vũ này đã tàn phá không chịu nổi, thậm chí là sụp đổ thành đoạn tường tàn viên, cỏ khô tạp sinh, quang cảnh nhất phái tử khí. Từ hoa văn trang sức tinh xảo của những đoạn tường tàn viên này có thể nhìn ra được năm đó nơi này là phồn vinh bực nào, năm đó nơi này là rầm rộ bực nào. Vô số dãy núi phập phồng, cổ điện lâu vũ trùng trùng điệp điệp, nhưng mà đã đến hôm nay, toàn bộ đều sụp đổ, cuối cùng hóa thành gạch bệt tường đổ. Hành tẩu ở phía trên đại địa thê lương, Mạc Hộ Pháp cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, một loại buồn thảm, một loại bất đắc dĩ, gặp đại địa thê lương này, có thể nhìn ra được Tẩy Nhan cổ phái năm đó phồn hoa vô địch, nhưng đáng tiếc hôm nay lại rơi xuống mức độ này. Lý Thất Giả yên lặng hành tẩu ở trên mảnh đại địa này, địa phương đã từng quen thuộc, đi đến hôm nay, lại hoàn toàn thay đổi. Nhưng mà Tẩy Nhan cổ phái xuống dốc không phải địa phương để Lý Thất Giả động dung. Để Lý Thất Giả trở nên động dung chính là hắn hành tẩu ở phía trên đại địa, hắn ẩn ẩn cảm nhận được tà khí dưới mặt đất. Loại tà khí này, ở bên trong quỷ lâu, Lý Thất Giả từng thấy qua, trên thực tế, đối với loại tà khí này, Lý Thất Giả là rất quen thuộc, hắn biết lai lịch loại tà khí này, nhưng mà, hắn tưởng tượng không ra loại tà khí này sẽ làm sao xuất hiện một lần nữa. Vùng đất này, đã từng tràn đầy truyền thuyết, năm đó Lý Thất Giả hóa thành âm nha rõ ràng, Minh Nhân Tiên Đế cũng rõ ràng, vùng đất này, đích thật là thần bí, đích xác là thần kỳ, nhưng mà cũng mai táng đáng sợ. Đem Tẩy Nhan cổ phái xây ở trên phiến đại địa này, tại năm đó, có đạo lý của Lý Thất Giả, vì trừ bỏ hậu hoạn, Lý Thất Giả đã từng sát nhập vào chỗ sâu nhất của vùng đất này, về sau, Minh Nhân Tiên Đế gánh chịu thiên mệnh, thành tựu tiên đế, Lý Thất Giả càng cho hắn tự mình luyện hóa, lấy thủ đoạn vô địch phong ấn chỗ sâu nhất của vùng đất này. Theo đạo lý mà nói, loại tà khí này không nên xuất hiện, trên thực tế, sau Minh Nhân Tiên Đế, lúc hắn làm âm nha lần nữa xuất thế, hắn cũng chú ý qua vùng đất này, thậm chí nói, sau Minh Nhân Tiên Đế, hắn chìm nổi từ thời đại này đến thời đại khác, hắn y nguyên chú ý qua vùng đất này, nhưng mà, đều không có xuất hiện loại tình huống kia. Nhưng mà thời điểm hắn ngủ say một lần cuối cùng, ngắn ngủi 3 vạn năm lại xảy ra chuyện như vậy, chuyện này thật sự là để Lý Thất Giả kinh ngạc. Dưới đất này có điểm xấu. Lý Sương Nhan cùng Lý Thất Giả đi chung một chỗ cuối cùng cũng không khỏi nói ra. Nàng làm thiên tài, linh thức cực kỳ nhạy cảm, đi ở phía trên vùng đất này, nàng đều cảm nhận được dưới mặt đất có một loại khí tức để cho trong nội tâm nàng có ý nóng này. Nghe nói, năm đó xảy ra dị biến, mới đưa đến Tẩy Nhan cổ phái chúng ta từ nay về sau hướng về suy sụp. Mạc Hộ Pháp nhẹ nhàng lắc đầu thở dài nói, Nam Hoài Nhân ở trong Tẩy Nhan cổ phái có thể tính được tin. Góc truyện audio.com Tức Linh Thông, hắn liền bề bộn thay sư phụ hắn nói ra. Nghe nói năm đó Tẩy Nhan cổ phái chúng ta cũng không phải là bại vào tay Thánh Thiên Giáo, nếu Tẩy Nhan cổ phái chúng ta không phải phát sinh dị biến, đừng nói là một Thánh Thiên Giáo, coi như là 10 cái Thánh Thiên Giáo cũng sẽ bị Tẩy Nhan cổ phái chúng ta diệt. Năm đó Tẩy Nhan cổ phái gặp đại tai nạn là sự thật. Lý Sương Nhan cũng không khỏi động dung nói. Từng nghe nói Tẩy Nhan cổ phái phát sinh qua đại tai nạn, mặc dù về sau có thế nhân cho rằng Tẩy Nhan cổ phái là vì kiếm cớ cho mình thảm bại. Hừ, cái gì kiếm cớ, nghe bọn người trưởng lão nói, nếu năm đó không phải đại tai nạn, Thánh Thiên Giáo tính là thứ gì, thời điểm Đạp Không Tiên Đế còn tại thế cũng chưa chắc dám khẩu xuất cuồng ngôn diệt Tẩy Nhan cổ phái ta. Nam Hoài Nhân hừ lạnh một tiếng, vênh váo trùng thiên nói. Nhìn bộ dáng hắn vênh váo trùng thiên, hình như hắn tự mình trải qua trận chiến năm đó vậy. Chớ có quyến cuồng, Mạc Hộ Pháp quát lờ đồ đệ của mình nói. Một đời tiên đế, gánh chịu thiên mệnh, chấp trường càn khôn, là ngươi có thể ăn nói bừa bãi sao? Bị sư phụ quát, Nam Hoài Nhân rụt đầu một cái, cưỡng cười vài tiếng, hắn là người hoạt bát, bị sư phụ mắng, y nguyên không thèm để ý, bề bộn nói ra. Nghe bọn người trưởng lão nói, tai nạn năm đó, là tai nạn chí mạng của Tẩy Nhan cổ phái chúng ta, tưởng tượng năm đó, Tẩy Nhan cổ phái chúng ta đột nhiên phát sinh tai nạn. Chớ có ở trước mặt công tử cùng công chúa nói năng bậy bạ coi như là cổ trưởng lão, đối với tai nạn năm đó cũng khó biết một hai, chỉ là nghe nói ra lông mà thôi. Đối với đồ đệ mình mới mở miệng liền là miệng đầy khoe khoang, Mạc Hộ Pháp làm sư phụ trừng mắt liếc hắn một cái. Lúc này, hắn làm hộ pháp, đã xưng Lý Thất Giả là công tử. Nam Hoài Nhân bị sư phụ mình chửi mắng một trận, lúng túng cười khan một tiếng, lúc này mới đứng đắn nói. Nghe trưởng lão nói, năm đó tẩy nhan cổ phái chúng ta đột nhiên xảy ra dị biến, thời gian cụ thể, trên thực tế ngay cả trưởng lão cũng không rõ ràng, có người nói là 3 vạn năm trước, cũng có người nói là 5 vạn năm trước, cũng có người nói là 4 vạn năm trước, tóm lại là đoạn thời gian từ 3 vạn năm trước đến 5 vạn năm trước tẩy nhan cổ phái chúng ta đột nhiên phát sinh tai nạn dị biến. Dị biến như thế nào? Lý Sương Nhan hỏi, trên thực tế, liên quan tới truyền thuyết này, nàng cũng nghe qua, nhưng, nàng cuối cùng không phải đệ tử tẩy nhan cổ phái, chuyện này ở mức độ rất lớn cũng là nghe nhầm đồn bậy. Cái này, một câu nói kia liền làm khó Nam Hoài Nhân, hắn gãi đầu hơn nửa ngày, nói không nên lời, trên thực tế, chuyện này hắn cũng chỉ là nghe truyền thuyết mà thôi, cụ thể tai nạn như thế nào, hắn cũng không biết, ngay cả bọn người cổ trưởng lão đến tuổi này cũng nói không rõ ràng, chớ nói chi là hắn. Nghe nói là xuất hiện điểm xấu, khu vực trung tâm tông thổ xảy ra biến dị. Cuối cùng, Mạc Hộ Pháp nhẹ nhàng thở dài nói ra. Về phần điểm xấu như thế nào, trên thực tế Mạc Hộ Pháp hắn cũng không biết, cao tầng tẩy nhan cổ phái chỉ nghe nói qua năm đó xảy ra chuyện chẳng lành, cụ thể điểm xấu thế nào tất cả mọi người lại nói không nên lời, bởi vì những đệ tử trải qua dị biến năm đó cũng đã không còn trên đời nữa. Đại địa phong ấn xảy ra vấn đề. Cách chương.